Phần 2, bậc dự lưu. Một nhỏ, 4 dự lưu phần. Thế Tôn nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Dự lưu phần, dự lưu phần. Này Xá Lợi Phất, được nói đến như vậy, này Xá Lợi Phất, thế nào là dự lưu phần? Thân cận các bậc chân nhân bạch Thế Tôn là dự lưu phần. Nghe diệu pháp là dự lưu phần. Như lý tác ý là dự lưu phần. Thực hành pháp và tùy pháp là dự lưu phần. Lành thay, này Xá Lợi Phất. Dòng sông, này Xá Lợi Phất, được nói đến như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông Bát Chi Thánh Đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lành thay, này Xá Lợi Phất, dự lưu, này Xá Lợi Phất, được gọi là như vậy. Này Xá Lợi Phất, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Bát Chi Thánh Đạo này, người ấy gọi là dự lưu. Vị Tôn giả giới tên như vậy, giới họ như vậy. Lành thay, này Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, ai thành tựu Bát Chi Thánh Đạo, người ấy được gọi là bậc dự lưu. Vị Tôn giả giới tên như vậy, giới họ như vậy. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 55, bài kinh số 5. Hai nhỏ, thể nhập chánh tánh. Này các tỳ khưu, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. Ai có lòng tin, có tín giải đối với những pháp này, vị ấy được gọi là vị tùy tín hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sinh vào địa ngục, bàn sinh, ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Ai chấp nhận các pháp sau khi suy quán đến mức độ vừa đủ với trí tuệ, vị ấy được gọi là tùy pháp hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động ấy phải sinh vào địa ngục, bàn sinh, ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả dự lưu. Với ai đối với những pháp này biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 25, bài kinh số 1. Ba nhỏ, chứng được minh kiến. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay, rồi gọi các tỳ khưu. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn? Một ít bụi này ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả đất lớn này? Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng. Khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy lên trên đầu ngón tay. Cũng vậy, này các tỳ khưu, đối với vị thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận. Ít hơn là khổ còn lại, không phải 100 lần, không phải 1000 lần, không phải 100.000 lần có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là 7 lần nhiều hơn. Này các tỳ khưu, như vậy lợi ích lớn thay là pháp minh kiến. Như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Bốn nhỏ, 4 pháp thành tựu dự lưu. Thành tựu 4 pháp, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp. Pháp do thế tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vị ấy thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Thành tựu bốn pháp này, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc sẽ chứng quả giác ngộ. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 55, bài kinh số 2. Năm nhỏ: lợi đắc cao hơn lợi đắc của bốn châu. Dù cho, này các tỳ khưu, một vị chuyển luân dương làm chúa tể và cai trị bốn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú thiên giới, thế giới này cộng trú với chư thiên ở quải 33. Tại đấy, vị ấy trú trong rừng Nandana, được chúng thiên nữ vây quanh, được đầy đủ, được cung cấp, được bao bọc năm thiên dục công đức, nhưng không được đầy đủ bốn pháp. Vị ấy chưa được giải thoát khỏi địa ngục, chưa được giải thoát khỏi sinh vào loài bàn sinh, chưa giải thoát khỏi ngạ quỷ và chưa thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. Nhưng này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử dù sống bằng các miếng ăn khất thực đắp với y nhiều tấm, nhưng vị ấy có đầy đủ bốn pháp. Vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi sinh vào loài bàn sinh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. Thế nào là bốn? Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính. Và này các tỳ khưu, có sự lợi đắc của bốn châu và sự lợi đắc của bốn pháp. Sự lợi đắc bốn châu không đáng giá bằng 1/16 của sự lợi đắc bốn pháp. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 55, bài kinh số 1. Phần 3: bậc bất lai. Một nhỏ: đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 7. Này Ananda, có con đường lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Nếu ai không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, mà năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay được thấy rõ, hay được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. Ví như đối với một cây lớn đứng thẳng có loại cây, nếu người ấy không đẽo vỏ trong, không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được loại cây, sự tình này không xảy ra. Này Ananda, có con đường lộ trình đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Nếu ai thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, thì năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình như vậy xảy ra. Ví như đối với một cây lớn đứng thẳng có loại cây, nếu người ấy sau khi đẽo vỏ trong, sau khi đẽo giác cây, thì sẽ đẽo được loại cây, sự tình này xảy ra. 8. Này Ananda, ví như sông Hằng nước đầy tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người ốm yếu đi đến và nghĩ như sau: sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Nhưng người ấy không thể sau khi lội các ngang dòng sông Hằng với tay của người ấy đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, bất cứ ai khi được giảng pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy không thích thú, không hoan hỷ, không có định tĩnh, không có giải thoát, thì vị ấy được xem là giống như người ốm yếu kia. Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn, đầy tràn, con quạ có thể uống được. Rồi một người lực sĩ đi đến và nghĩ như sau: sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, dưới tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn. Người ấy có thể sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, dưới tay của người ấy, đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, bất cứ ai khi được giảng pháp để được đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ấy thích thú, hoan hỷ, có định tĩnh, có giải thoát, thì vị ấy được xem là giống như người lực sĩ kia. 9. Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử? Ở đây, tỳ khưu do diễn ly các sinh y, do đoạn trừ các bất thiện pháp, do làm cho an tịnh thân thô ác, hành một cách toàn diện, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền na thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, quá tầm, quá tứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ý. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ý, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là di diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sinh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, với sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 10-12. Lại nữa, này Ananda, tỳ khưu diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền na thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền na thứ ba, vân vân. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú thiền na thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp và vô thường, khổ, vân vân là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ý. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ý, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 13. Lại nữa, này Ananda, tỳ khưu vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với vị tưởng. Vị tỳ khưu nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vị này chánh quán mọi thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, vân vân là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ý. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ý, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới, vân vân. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 14. Lại nữa, này Ananda, tỳ khưu vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị này chánh quán mọi thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, vân vân là vô ngã. vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ý. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ý, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới, vân vân. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 15. Lại nữa, này Ananda, tỳ khưu vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị này chánh quán mọi thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Vị này giải thoát tâm khỏi các pháp ý. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ý, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới và nghĩ rằng đây là tịch tịnh, đây là di diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sinh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thì do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thì do sự đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sinh, nhập niết bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. Đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Kinh Trung Bộ, bài kinh 64, đại kinh Maklunya. Hai nhỏ, bốn hạng người. Này các tỳ khưu, có bốn hạng người này quá mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ khưu, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được hữu hành niết bàn. Ở đây có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Ở đây có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn. Và này các tỳ khưu, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn? Ở đây tỳ khưu sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về sự chết khéo an trú nội tâm. Vì ý sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này hiện ra rất dồi dào, ngay trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn. Như vậy, có hạng người này trong hiện tại chứng được hữu hành niết bàn. Và này các tỳ khưu, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mạng chung chứng được hữu hành niết bàn? Ở đây, tỳ khưu sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng nhàm chán đối với các món ăn, với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành, với tưởng về sự chết khéo an trú nội tâm. Vì ý sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định căn và tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Vị ấy do năm căn này hiện ra mềm yếu, khi thân hoại mạng chung, vị ấy chứng được hữu hành niết bàn. Như vậy có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được hữu hành niết bàn. Và này các tỳ khưu, thế nào là hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn? Ở đây, tỳ khưu ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền na thứ nhất, vân vân, chứng đạt và an trú thiền na thứ tư. Vị ấy sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện khởi rất dồi dào, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này dồi dào, vị ấy ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Như vậy, có hạng người ngay trong hiện tại chứng được vô hành niết bàn. Và này các tỳ khưu, thế nào là hạng người sau khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn. Ở đây, này các tỳ khưu, tỳ khưu ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền na thứ nhất, vân vân, chứng đạt và an trú thiền na thứ tư, dễ sống y cứ trên năm hữu học lực, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Với vị ấy, năm căn này hiện ra mềm yếu, tức là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Do năm căn này mềm yếu, vị ấy khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn. Như vậy có hạng người khi thân hoại mạng chung chứng được vô hành niết bàn. Này các tỳ khưu, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 169. Ba nhỏ, sáu minh phần pháp. Một thời, Thế Tôn ở Dương Xá Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Digavu thưa với cha là Jutika: "Thưa cha, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nhân danh con cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: Cư sĩ Digavu bạch Thế Tôn bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi cha hãy thưa như sau: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn." "Được này con." Gia chủ Jutika nghe lời cư sĩ Digavu, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ Jutika bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Digavu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, vị ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa như sau: lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến nhà cư sĩ Digavu vì lòng từ mẫn." Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến nhà cư sĩ Digavu. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống rồi, Thế Tôn nói với cư sĩ Digavu: "Này Digavu, ông có kham nhẫn được chăng? Ông có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng?" Bạch Thế Tôn: "Con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có dấu hiệu tăng trưởng, không có dấu hiệu giảm thiểu. Do vậy, này Digavu, ông hãy học tập như sau: ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật. Đây bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp. Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Ta sẽ thành tựu các giới, được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Như vậy, này Digavu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với bốn dự lưu phần do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ý đều có ở trong con. Con thực hiện chúng đầy đủ, con thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, Pháp, chúng tăng, và con thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính. Do vậy, này Divyavyu, sau khi ông đã an trú trong bốn dự lưu phần này, ông hãy tu tập thêm 60 phần pháp. Ở đây, này Divyavyu, ông hãy trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tưởng, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Divyavyu, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, đối với 60 phần pháp được Thế Tôn thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con và con thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con trú quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. Nhưng Bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sau đây: ta không có muốn gia chủ Jyotika ở đây khi ta chết phải rơi vào khốn khổ. Này Divyavyu, chớ có tác ý như vậy. Hãy nhìn, này Divyavyu, những gì Thế Tôn đang nói cho con hãy khéo tác ý. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Divyavyu, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Cư sĩ Divyavyu sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu liền mệnh chung. Rồi nhiều tỳ khưu đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, cư sĩ Divyavyu đã mệnh chung, sinh thú cư sĩ ấy thế nào, sinh xứ cư sĩ ấy chỗ nào? Hiền minh, này các tỳ khưu, là cư sĩ Divyavyu. Cư sĩ Divyavyu thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiền nhiễu ta với những kiện tụng về pháp. Cư sĩ Divyavyu sau khi đoạn diệt 5 hạ phần kiết sử, được quá sinh nhập diệt ở tại đấy, tức quải Tịnh Cư Thiên, không còn trở lui thế giới này nữa. Kinh Tương Ương Bộ, chương 55, bài kinh số 3. Bốn nhỏ, 5 hạng bất lai. Này các tỳ khưu, 7 giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, thì 7 quả, 7 lợi ích được chờ đợi. Thế nào là 7 quả, 7 lợi ích? Ngay trong hiện tại, lập tức thành tựu được chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được chánh trí, thì khi lâm chung, thành tựu được chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại, lập tức không thành tựu được chánh trí, nếu khi lâm chung không thành tựu được chánh trí, thì sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử, chứng được trung ban bát niết bàn. Nếu ngay trong hiện tại lập tức không thành tựu được chánh trí, nếu khi lâm chung không thành tựu được chánh trí, nếu sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử không chứng được trung ban bát niết bàn, thì sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử chứng được sinh ban bát niết bàn. Nếu ngay trong hiện tại lập tức không chứng được chánh trí, nếu khi lâm chung không chứng được chánh trí, nếu sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử không chứng được trung ban niết bàn, nếu sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử không chứng được sinh ban bát niết bàn, thì sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử chứng được vô hành bát niết bàn. Nếu ngay trong hiện tại lập tức không thành tựu chánh trí, nếu khi lâm chung không chứng được chánh trí, nếu sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử không chứng được trung ban bát niết bàn, nếu sau khi đoạn diệt được 5 hạ phần kiết sử không chứng được sinh ban bát niết bàn, nếu sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử không chứng được vô hành bát niết bàn, thì sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử chứng được hữu hành bát niết bàn. Nếu ngay trong hiện tại lập tức không thành tựu chánh trí, nếu khi lâm chung không chứng được chánh trí, nếu sau khi đoạn tận 5 hạ phần kiết sử không chứng được trung ban bát niết bàn, nếu sau khi đoạn diệt 5 hạ phần kiết sử không chứng được sinh ban bát niết bàn, nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được vô hành bát niết bàn. Nếu sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, không chứng được hữu hành bát niết bàn, thì sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy là bậc thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh thiên. Này các tỳ khưu, do tu tập bảy giác chi như vậy, do làm cho sung mãn như vậy, nên được chờ đợi bảy quả này, bảy lợi ích này. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 46, bài kinh số 3.